là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh về hiệu quả từ các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn huyện Trần Yên. Tiếp đó, chuyên mục Tuổi Trẻ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thạc sĩ Lâm học Phạm Tiến Thịnh, người đã có nhiều biện pháp bảo vệ phát triển hệ sinh thái tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng qua của tỉnh đạt 80 triệu đô la, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều quốc gia, khiến các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh khó xuất bán ra thị trường nước ngoài. Mặt khác, nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài về cũng gặp khó khăn. Nhằm phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 14 triệu đô la trong tháng 8, các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực tham gia các hoạt động về xúc tiến thương mại và thương mại điện tử để phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quý 1 năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tạm dừng hoạt động giao dịch giải ngân vốn ở địa bàn các xã. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp tích cực, đến hết tháng 6 năm 2020, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch đạt gần 496 tỷ đồng, với hàng nghìn khách hàng được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt gần 61 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo giải ngân trên 8,5 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ cận nghèo đạt gần 10 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt gần 9 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn gần 20 tỷ đồng. Đặc biệt, Yên Bình là địa phương thực hiện tốt việc điều chuyển vốn ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay các đối tượng. Tính đến nay, nguồn vốn ngân sách điều chuyển từ ngân sách địa phương sang ngân hàng chính sách xã hội đạt 2,5 tỷ đồng, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,5%.
Thực hiện thông tư 58/2020 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã có 195 xe vận tải hành khách được đổi biển vàng. Xe phải đổi từ biển nền trắng sang nền vàng. Chữ và số đen bao gồm các loại xe hoạt động kinh doanh vận tải như taxi, xe công nghệ, xe tải, xe khách. Đối với các xe đã cấp biển trắng và đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện đổi sang biển nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Việc đổi biển vàng cho xe kinh doanh vận tải khách sẽ giúp nhà nước thống nhất, thu thuế, nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý vi phạm giao thông, chống ùn tắc giao thông. Đặc biệt hơn, thực hiện thông tư 58 sẽ giúp các nhà xe kinh doanh vận tải khách không phải trang bị phù hiệu xe, niêm yết quanh thân xe, hợp đồng kinh doanh của đơn vị vận chuyển.
Hội nông dân tỉnh vừa giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ của Trung ương Hội nông dân Việt Nam triển khai dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản tại xã Đại Minh và Xuân Lai, huyện Yên Bình. Trong đó, xã Đại Minh có 15 hộ hội viên được vay với tổng số tiền 500 triệu đồng, xã Xuân Lai 15 hộ được vay 600 triệu đồng để thực hiện dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản. Trung bình mỗi hộ được vay từ 50 đến 60 triệu đồng. Thời gian vay 36 tháng với lãi suất 0,7%. Các hộ vay vốn đều cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn.
Thưa quý vị và các bạn, xuất sắc vượt qua hơn 150 thí sinh đăng ký vào chuyên tiếng Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Em Đỗ Lê Hải, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã giành ngôi vị thủ khoa chuyên Anh năm học 2020-2021 với số điểm tuyệt đối 54 điểm. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ với em Đỗ Lê Hải qua ghi nhận sau. Trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông vừa qua, em Đỗ Lê Hải đạt 9,6 điểm môn toán, tiếng Anh 10, môn văn 8 điểm. Tại vòng thi vào lớp chuyên, cậu học trò này giành 8,8 điểm môn tiếng Anh. Với tổng số điểm cộng cả hai vòng thi, môn chuyên Anh nhân hệ số 3, Đỗ Lê Hải đã xuất sắc đạt 54 điểm và là thủ khoa lớp chuyên Anh. Chia sẻ về kỳ thi vừa qua, Hải cho biết đề môn tiếng Anh năm nay có lượng kiến thức vừa phải, em hoàn thành bài thi khi chưa hết thời gian. Thế nhưng để chắc chắn, em đã dành thời gian còn lại để soát lại đáp án và phương pháp làm bài của mình, tránh những sai sót nhỏ không đáng có. Lúc ra khỏi trường thi, Hải tin chắc mình sẽ đạt số điểm cao nhưng lại không nghĩ là điểm tuyệt đối. Em Đỗ Lê Hải, thủ khoa tiếng Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Ngay từ bé thì cháu đã được tiếp cận tiếng Anh và cùng với đó là các sự dạy dỗ của các thầy cô. Như là cô Thủy đã dạy dỗ cháu ngay từ lớp 1, đã cho cháu những cái nền tảng vững chắc để sau này cháu có được những thành tích trên kia. Và cháu rất phấn khởi là năm nay cháu đã thi được thủ khoa môn tiếng Anh với 54 điểm. Và từ đây cháu cảm giác nó là một cái sự động viên rất là lớn để cháu có thể đạt được nhiều thành tích tốt hơn cho tương lai. Tiếng Anh nó không có một cái quy luật nhất định, nó rất là bất biến. Ví dụ như kiểu cái mà dễ thấy nhất ý là cái bảng động từ bất quy tắc và còn nhiều từ khác, ví dụ như ngữ pháp của nó cháu cũng thấy rất là tuyệt vời. Từ đó là cháu đã cảm thấy đam mê với môn tiếng Anh hơn ạ.
Trong 9 năm học tập, Đỗ Lê Hải đều là học sinh giỏi xuất sắc. Từ năm học lớp 6, em đã đạt giải nhất cấp tỉnh tiếng Anh trên mạng Internet. Lớp 8 đạt giải 3 cấp thành phố và đến lớp 9, em tiếp tục đạt giải nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh và thành phố. Đỗ Lê Hải vinh dự 2 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Chị Phùng Tú Uyên, mẹ của em Hải vui vẻ nói.
Tôi là phụ huynh của cháu Đỗ Lê Hải. Tôi rất là vui mừng vì là hôm nay cháu đã đỗ kết quả cao trong kỳ thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành đợt vừa rồi. Được sự đồng hành của các thầy cô giáo và gia đình đã có niềm vui phấn khởi như ngày hôm nay. Tôi rất là vinh dự vì là cháu đạt kết quả cao như vậy.
Trong quá trình học tập, em luôn dẫn đầu và giành giải cao trong các cuộc thi. Điểm 10 môn tiếng Anh đại trà và 8,8 điểm bài thi chuyên Anh phản ánh đúng sự nỗ lực học tập của em thời gian qua. Hải là một học sinh hội tụ nhiều ưu điểm như tố chất thông minh, kiên trì, khiêm tốn, tính cầu thị cao, cực kỳ bình tĩnh trong các kỳ thi và hơn hết em rất chịu khó đọc sách để tìm tòi kiến thức mới lạ nhằm bổ sung những phần mình chưa có. Nói về phương pháp học tiếng Anh của mình, Hải chia sẻ bằng niềm đam mê với môn học này. Ở lớp em chăm chú nghe cô giáo giảng bài, về nhà làm hết các bài tập được giao rồi lên mạng tìm các đề thi để tự giải trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra em còn đọc nhiều loại sách tham khảo nâng cao, cố ghi chép những bài tiếng Anh mới lạ để lần sau lặp lại mình không bỡ ngỡ. Có phương pháp học tập tốt, đạt kết quả cao trong các kỳ thi, thế nhưng Đỗ Lê Hải lại rất khiêm tốn khi nhắc đến thành quả của mình. Mục tiêu tiếp theo của em là lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia để được thử sức cọ sát với các bạn có chung niềm đam mê môn tiếng Anh trên cả nước. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nhận xét với em Hải như sau.
Em Đỗ Lê Hải là một học sinh rất gương mẫu và em rất say mê tiếng Anh. Em có một niềm say mê rất đặc biệt với môn tiếng Anh. Tất cả các cái nội dung, các cái hướng dẫn học tập của các cô giáo thì em đều truyền tải và em đều học tập rất là tốt và đáp ứng được mọi cái yêu cầu của các cô giáo tiếng Anh và giải quyết các bài tập, các nội dung mà các cô giáo giao. Bên cạnh là một học sinh rất gương mẫu và là một học sinh say mê môn tiếng Anh thì em còn là một lớp trưởng rất là gương mẫu và rất hài hòa cũng như là đoàn kết với bạn bè trong lớp. Em thực sự là một tấm gương sáng để cho các bạn ở trong lớp noi theo, cũng như là em đã được truyền lửa cho các em học sinh những khối 6, 7, 8 của nhà trường để tiếp tục phấn đấu noi gương em.
Đỗ Lê Hải là học sinh thông minh, yêu thích môn tiếng Anh. Tất cả các môn em đều học rất tốt và tiếp thu một cách say mê. Hy vọng trên chặng đường mới, Đỗ Lê Hải sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế. khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nhiều tổ hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn.
Nhận thấy thanh long là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, đầu tư thấp, thu nhập cao hơn nhiều so với những cây trồng khác. Tháng 5 năm 2019, anh Lê Văn Hoàng ở thôn Linh Đức, xã Minh Quân đầu tư 150 triệu đồng để trồng cây thanh long ruột đỏ trên diện tích 7.500 m2. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo quy trình chăm sóc, đến nay vườn thanh long của anh Hoàng bắt đầu cho thu hoạch và dự kiến năm nay gia đình sẽ mang về trên 30 triệu đồng. Để có đầu ra ổn định, anh Hoàng đã tham gia hợp tác xã Thanh Long Ruột Đỏ do chị Đỗ Thị Thu Dung làm giám đốc. Anh Lê Văn Hoàng cho biết.
Thì tôi đã trồng rất nhiều cây ăn quả và đã không hiệu quả. Để xem kinh tế thì tháng 5 2019 tôi đã chuyển đổi sang trồng cây thanh long và đã năm đầu đã cho thu hoạch, đã đạt được rất hiệu quả trong kinh tế.
Được Hội Phụ nữ xã Minh Quân vận động tuyên truyền, tháng 6 năm 2020, Hợp tác xã Thanh Long Ruột Đỏ xã Minh Quân được thành lập với 9 thành viên. Tham gia hợp tác xã, các thành viên được cung cấp giống đảm bảo, hướng dẫn kỹ thuật trồng và bảo quản sau thu hoạch, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho hội viên. Chị Đỗ Thị Thu Dung, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Long Ruột Đỏ xã Minh Quân cho biết.
Với nhu cầu của các hộ nông dân, chúng tôi chung mục đích là thành lập cái hợp tác xã để phát triển cái giống cây thanh long ruột đỏ để mang lại cái kinh tế cao. Thì trước mắt thì chúng tôi thành lập thì có 9 thành viên, nhưng mà với cái mong muốn sau này thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm diện tích và các thành viên mở rộng hơn nữa để cùng nhau phát triển kinh tế, đưa cái giống cây trồng này đây làm cây giống chủ lực. Và cái thứ hai là mong muốn là để đạt được cái sản phẩm ô cốp giá trị an toàn và bền vững để phát triển giống cây này làm cây phát triển chủ lực.
Được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên, tháng 6 năm 2020, chị Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn An Dũng với ngành nghề là chế biến bảo quản các loại rau quả và măng tre bát độ. Với hệ thống vận chuyển và nồi hơi sơ chế măng hiện đại, mỗi ngày công ty thu mua và sơ chế từ 10 đến 12 tấn măng vỏ tươi. Ngoài ra, công ty còn giải quyết việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Ngoan, giám đốc công ty nói.
Đến bây giờ tôi là muốn mua măng nhiều cho bà con. Thế thì coi như là tôi muốn mở công ty để coi là có công ăn việc làm cho công nhân. Thế coi như là hiện nay tôi cũng muốn mở là bây giờ là trước đây tôi chỉ có được 3-4 tấn đến 5 tấn thôi. Nhưng mà từ khi mà tôi mở công ty cho đến nay là mỗi một ngày là 10 tấn và trên chục tấn trong một ngày. Mà hiện nay coi là tôi coi là 10 công nhân làm.
Tính đến nay, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã vận động thành lập được 52 tổ hợp tác, 8 hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Trong đó, 7 tháng năm nay đã thành lập được 21 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã và 2 doanh nghiệp. Ngoài giải quyết việc làm cho hơn 300 thành viên tham gia, các loại hình này còn tạo việc làm cho gần 200 lao động nhàn rỗi ở vùng nông thôn với mức thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Sau khi thành lập, sản phẩm, các ngành nghề sản xuất được tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Chị em có điều kiện để trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt và chế biến nông sản. Từ việc làm chủ các mô hình kinh tế, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Đây cũng là cơ sở để chị em phụ nữ nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo việc làm và góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Để tiếp tục thành lập mới các tổ hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên sẽ đề nghị hỗ trợ vốn vay khoa học kỹ thuật, máy móc, xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm. Bà Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Để tiếp tục duy trì và phát triển các cái doanh nghiệp
do nữ làm chủ và các cái hợp tác xã, thì hội phụ nữ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để mở các cái lớp nghề ngắn hạn và tập huấn các cái lớp chuyển giao khoa kỹ thuật cho hội viên phụ nữ. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với hội phụ nữ tỉnh và mở các cái lớp khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp và do cho các cái ban quản trị hợp tác xã do nữ làm chủ, và để tiếp tục tạo điều kiện cho các cái chị em được vay vốn qua các cái kênh của hội quản lý và các cái nguồn vốn từ các cái tổ chức khác để giúp cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hợp tác xã do nữ làm chủ mở rộng được các cái ngành nghề kinh doanh để phát triển các cái doanh nghiệp và hợp tác xã ngày càng được phát triển.
Mô hình tổ hợp tác xã, doanh nghiệp của phụ nữ đang là hướng đi hiệu quả trong mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Trấn Yên. Ngoài việc tăng thu nhập và tạo việc làm cho chị em phụ nữ ở nông thôn, còn thắt chặt tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống của chị em phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao các tiêu chí của huyện nông thôn mới Trấn Yên.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu đối với rừng và mong muốn được góp phần công sức đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, Thạc sĩ Lâm học Phạm Tiến Thịnh đã bằng cách riêng của mình bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh, bảo tồn nguồn dược liệu dân tộc quý của Việt Nam. Trong chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Thạc sĩ Lâm học Phạm Tiến Thịnh qua bài viết sau.
Đam mê với những cánh rừng, đặc biệt thấy được những lợi ích thiết thực từ rừng mang lại. Ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Phạm Tiến Thịnh sinh năm 1983 đã quyết định thi vào trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, rồi tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ lâm học, chuyên ngành nghiên cứu bảo tồn một số loại cây thuốc. 14 năm gắn bó với nghề kiểm lâm, tuy thay đổi nhiều vị trí công tác, song chưa khi nào anh Thịnh dừng việc nghiên cứu về những cây dược liệu có trong rừng. Cũng từ đó mà anh Thịnh có biện pháp bảo vệ phát triển rừng một cách hữu hiệu, huy động được sự tham gia vào cuộc của toàn thể đồng bào dân tộc Khơ Mông của xã Nà Hầu. Anh Phạm Tiến Thịnh cho biết.
Tuyên truyền cho bà con ấy, cái kiến thức sử dụng cây thuốc bản địa, đó là giúp cho bà con tránh được những cây độc, quả độc, con độc, nấm độc, thay đổi cơ cấu cây trồng cho đồng bào dân tộc vùng cao. Bởi vì cuộc sống gần rừng, hưởng lợi từ rừng, nhưng mà không biết giá trị của rừng. Nghĩa là người ta sẽ khai thác một cách mà hủy hoại rừng. Muốn bảo vệ được rừng thì mình phải biết giá trị của nó. Giá trị ở rừng đây không phải là cứ phải là cây gỗ lớn. Những cái tầng thảo mộc, những cái cây cỏ hoang dại thì lại là rất giá trị. Thế chi bằng là bây giờ không vào rừng để đi đốn hạ những cái cây gỗ lớn để bán, để lấy tiền mưu sinh, thì vào rừng để thu hái, tận dụng những cái cây cỏ để bán hoặc làm thành những cái sản phẩm dạng cao hay là dạng cái gói trà dược liệu thô để bán thì cũng có thêm những cái phần kinh phí để mà trang trải.
Xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ rừng không phải là chỉ bảo vệ những cây gỗ lớn, gỗ quý, những loại động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, mà phải bảo vệ tính bền vững của hệ sinh thái tự nhiên. Chọn cho bản thân hướng đi riêng, anh Phạm Tiến Thịnh bảo vệ rừng bắt đầu bằng việc giúp người dân sống cùng rừng, sống bằng rừng, biết được giá trị bảo tồn, khai thác và phát triển hợp lý các loại cây dược liệu có ở trong rừng. Ngoài thời gian cùng đồng nghiệp tuần rừng quản lý bảo vệ rừng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác vận chuyển lâm sản phá rừng trái phép, tuyên truyền vận động đồng bào nâng cao ý thức bảo vệ rừng, anh Thịnh đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về công dụng của các loại cây thảo dược bản địa trên cánh rừng Nà Hầu, cây thuốc dân tộc, các bài thuốc đông y và y học cổ truyền, phân tích hoạt chất trong cây dược liệu có công dụng làm thuốc, nghiên cứu về động vật, côn trùng có công dụng làm thuốc. Nghiên cứu các loại cây dược liệu sẵn có trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, anh Thịnh thấy rằng đây chính là một cuốn từ điển sống đa dạng phong phú, giúp anh có thêm kiến thức, phương pháp hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng. Cho đến thời điểm này, anh Thịnh đã thống kê được 180 loại cây tại địa phương có công dụng làm thuốc và qua sàng lọc thì có 20 loại cây giúp bà con nhận biết và sử dụng để chữa các bệnh thông thường. Ông Sùng A Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hầu cho biết.
trong cái thời gian trước ấy thì là các loại thảo dược ở rừng thì người dân chưa biết cái tác dụng và cái công dụng của cái cây thảo dược. Khi mà đồng chí Thịnh là kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho cái công tác quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền cho bà con những cái thảo dược mà nó quý giá, truyền về cái công dụng và cái tác dụng của cái cây thảo dược ở rừng. Hiện nay bà con thì cũng đã là hiểu rõ về các cái loại thuốc nào ở rừng ấy, biết về cái tác dụng, bà con thì cũng đã mang về nhà để mà trồng ấy, để một số thì là ở rừng ấy, thì bà con là cũng có trách nhiệm để mà quản lý để sử dụng về sau này.
Để giúp người dân ở khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh, anh Thịnh đã hướng người dân từ suy nghĩ khai thác những cây gỗ lớn từ rừng mới có giá trị kinh tế sang khai thác sản phẩm phụ, những cây dược liệu mới cho giá trị kinh tế cao và bền vững. Bằng việc truyền đạt kiến thức, trao đổi kỹ năng và cách nhận biết sử dụng, công dụng, giá trị của những cây thảo dược sẵn có mọc tự nhiên trong rừng và những cây thuốc dân tộc ở địa phương tới người dân, anh Thịnh đã giúp gần như 100% đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu nhận biết được các loại cây dược liệu có công dụng làm thuốc. Từ đó, đồng bào nơi đây đã chủ động bảo tồn, khai thác một cách hợp lý, đồng thời đã mang một số cây thảo dược về trồng gần nhà để tiện cho việc chữa các bệnh thông thường. Đây cũng chính là cách mà anh Thịnh giúp đồng bào Mông Nà Hẩu nâng cao ý thức tự giác hơn trong việc bảo vệ rừng và thấy được những lợi ích thiết thực từ rừng mang lại. Anh Hàng Xeo Thống, thôn trung tâm xã Nà Hẩu nói.
Trước đây thì cuộc sống của người dân bọn em chủ yếu sống dựa vào rừng ấy, đi nhổ cả gốc cả rễ một số loại cây thuốc quý hiếm ở trong rừng mà về bán cho những người có nhu cầu, nhưng với giá nó cũng rất rẻ, chỉ nhìn thấy là cái lợi trước mắt. Từ khi có anh Thịnh cán bộ kiểm lâm địa bàn đến làm công tác tuyên truyền cho cả bà con và cho cả gia đình em thì chúng em cũng hiểu được về cái tác dụng của thuốc và giá trị đối với cuộc sống con người, nên mọi em cũng đi hái và đi lấy về thì cũng hạn chế lấy triệt để mà còn phải mang về còn dùng và trồng để sau này chữa bệnh cho người thân và gia đình.
Thấu hiểu nỗi vất vả khó khăn trong đời sống kinh tế cũng như những hạn chế trong nhận thức hiểu biết của đồng bào dân tộc, đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Bằng kiến thức về thảo dược dùng làm thuốc chữa bệnh, anh Thịnh đã tự mình vào rừng tìm kiếm các loại cây thảo dược, phân tích hoạt chất trong các cây thuốc để bào chế thành thuốc chữa bệnh cho đồng bào. Hầu hết trẻ em của địa phương và các em học sinh của các nhà trường trên địa bàn xã Nà Hẩu khi mắc các bệnh thông thường đều đã được anh Thịnh sử dụng các cây thuốc bản địa chữa khỏi. Việc này đã giúp đồng bào giảm bớt những chi phí trong chữa trị các bệnh thông thường. Chị Vàng Thị Cá, thôn trung tâm xã Nà Hẩu chia sẻ.
Nước và tuổi con của em đau, thấy bệnh thấy tay. Thế thì đã đưa ba thì Thịnh đến chữa. Và nhà thương của dân tộc, bây giờ thì con tôi đã khỏe.
Khai thác, bảo tồn và sử dụng hiệu quả các loại cây thảo mộc từ rừng nguyên sinh Nà Hẩu được anh Phạm Tiến Thịnh xem là giải pháp hữu hiệu trong bảo vệ sự phát triển đa dạng bền vững tài nguyên rừng, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng các dân tộc trong việc ngăn chặn, đẩy lùi việc khai thác, vận chuyển, phá rừng trái pháp luật, đồng thời tạo sinh kế, tìm hướng đi mới cho những hộ dân sống dựa vào rừng, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào Mông nơi đây. Đặc biệt, anh Thịnh còn mong muốn giúp đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng đến phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, sử dụng cây dược liệu làm rau trong mỗi bữa ăn, hình thành các món ăn bằng các loại cây dược liệu.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2020. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái có học lực khá năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên, được miễn học phí. Ngành tin học ứng dụng tiếng Anh trình độ trung cấp tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian xét tuyển nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. Học sinh, sinh viên vào học tập tại trường được hưởng nhiều chế độ chính sách như chính sách nội trú, trợ cấp xã hội và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của nhà nước. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163854710, 0857704868, website www.sưphạmyenbai.edu.vn, fanpage Sư phạm Yên Bái.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalanche, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163-825-786.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.